This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Welcome back Tiến Dũng.
Rồi, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào ra Dũng Nghiêm, mà Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn bình thường. Tiến Dũng chúc mừng Tiến Dũng đã quay trở lại với chương trình. Thì trước khi vô chương trình thì Tiến Dũng có thể chia sẻ cho quý khán giả biết là ngay tại thời điểm này, nếu quý vị nào đi du lịch ở Việt Nam thì nghe nói du lịch bây giờ Việt Nam bây giờ rất là phát triển, các cơ sở kinh doanh cũng như là về du lịch như ăn uống giải trí từ hàng rong lề đường cho đến cửa hàng thì có cái khuyến mãi là xông hơi miễn phí, phải không Tiến Dũng? Và chương trình sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào nếu mà ông trời ông muốn, đúng không?
Dũng Nghiêm cũng follow Facebook chứ ha. Đúng là Dũng Nghiêm ở Việt Nam thì nếu mình là người Việt quê hương của mình thì mình đi về mình thăm quê hương thôi, nhưng mà thật sự ra đi về Việt Nam là một cái, mỗi lần mà làm một cái cuộc hành trình đi Việt Nam như vậy thì nó rất là mệt mỏi, quý vị. Nó mệt mỏi thật, từ lúc mà quý vị bắt đầu chuẩn bị như vậy tháng 10 quý vị đi đi ha, là quý vị bắt đầu có những cái mua sắm, mình suy nghĩ đến mua cái gì cho người nào, rồi không, mình còn ở Việt Nam là ai, người ta thích cái gì, người ta cần cái gì. Cái đầu tiên là chúng ta thấy mình kiếm tiền rồi đó, cái vé là đã mắc rồi, đi mua quà về cho người thân nữa, rồi chưa kể sách nhận đề về đó, rồi phải đi tìm người thân đến rồi chia quà cho ít, thì đôi khi họ cũng muốn thích lắm mà cũng buồn cho nhiều thì người không đủ khả năng, rồi nóng nực thôi ra cái những cái nếu mà nói ở Mỹ nó nóng, ở các thực tế cũng nóng vậy, có nhiều người nói đúng, Tiến Dũng hoàn toàn không có mua bàn cãi. Cái thời tiết ở Mỹ ở Texas này nó cũng nóng, cũng không khác gì Việt Nam đâu. Nhưng mà chúng ta may mắn là chúng ta vô nhà có máy lạnh, chúng ta lên xe có máy lạnh, chúng ta vào cơ sở thương mại có máy lạnh, đi vào nhà hàng có máy lạnh, everywhere chúng ta có máy lạnh. Nhưng mà Việt Nam lại khác nha quý vị. Việt Nam là chúng ta đi ra đường là nó nóng, mà chưa kể nó bụi nữa. Nó bụi bặm, coi như cũng một hành trình rất là mệt mỏi. Nhưng thấy đâu hả, cái đường mà như tuổi Tiến Dũng là coi như ông 60 hả, chúng ta giữa 50, năm mấy, năm 2, năm 3, năm 4 thì đó là chúng ta đi đã thấy mệt rồi. Nhưng mà các bác là nó 60 sau mấy lên thì thấy đi Việt Nam đó, wow, phải nói rằng hình như có một cái động lực gì đó, họ đi rất là mạnh mẽ và vui vẻ. Nhưng mà Dũng nghĩ như vậy nào lâu lâu về như Dũng tâm điên lần thì mình phải bỏ thật. Rồi nói về ăn uống ở Việt Nam thì ví dụ chắc bữa nào làm thêm một cái chương trình về ăn uống ở Việt Nam đi, chứ nếu mà một vài khách khác cũng biết trên cái chương trình này thì nó không có đủ để mà bố cục hết tất cả các vị. Rồi ngay cả cái việc về giá cả rồi đời sống vân vân, rất nhiều cái. Nhưng mà nói chung cái dân trí của Việt Nam á, thì mình nói hơi Ấn Độ thì đúng, nhưng mà nếu mà so sánh với những quốc gia khác như là về Singapore hay là Nam Hàn hay là Malaysia, thua xa lắm, tụi còn thua rất là xa. Nên anh trả lời ngắn gọn cho được như vậy đi. Còn nếu một ngày nào đó thì sẽ hy vọng là có một cái chương trình riêng đặc biệt cái đó thì sẽ nói về Việt Nam nhiều lắm, cái thứ vị nhiều lắm, từ du lịch giải trí, nhà hàng, khách sạn, đây là cái nơi nào chúng ta đã đến và cái nơi nào chúng ta dùng cái từ là đáng sống, thì Dũng Nghiêm xin nói rõ luôn đó, nếu mà cái nơi đáng sống mà thật sự tình người và vui vẻ, đồ ăn lương thực everything thật thà là miền Tây chứ không phải Đà Nẵng. Miền Tây là một cái nơi chúng ta nghĩ đó, nếu quý vị nào chưa bao giờ hay là đã chưa bao giờ một lần đặt đến miền Tây đó thì chúng ta nên thử, từ Cần Thơ, Bến Tre vân vân thì chúng ta nên thử, thì thấy là miền người ở đây cũng rất là dễ thương nha. Rồi bây giờ đơn giản như vậy đi ha, rồi đi bữa nào chúng sẽ nói thêm nhiều về cái chuyến đi Việt Nam, chúng ta cần đi từ đâu, rồi đi cái gì, đi hãng nào, nên mua insurance như thế nào, hay dùng cái thẻ, có những cái lounge chúng ta đi international chúng ta nên dùng những cái thẻ gọi là cái thẻ credit card, thì chúng ta sử dụng những cái lounge như thế nào, chúng ta đi vào nghỉ ngơi ăn uống miễn phí và qua cái credit card của quý vị thì dùng cái thẻ nào là cái lounge is the best. Nói về hồi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán, các quý vị, trước khi gửi những thông tin về kinh tế thì Dũng xin gửi về cái thị trường chứng khoán buổi sáng nay. Thị trường chứng khoán thì nó rất là đẹp buổi sáng nay bởi vì người ta vẫn đặt niềm tin người ta cho rằng ông chủ tịch Nguyễn Đức Bang sẽ cắt giảm lãi suất, nhưng mà tôi nghĩ rằng đừng có mơ, tôi nghĩ là như vậy, tại vì họ cứ cái tình hình họ cứ nghĩ như vậy mà thị trường lên thì được xuống. Sáng nay thì riêng về Dow Jones thì lên đến 449 điểm, wow nhiều nha, 449 điểm, hiện tại là 38.675 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 114 điểm, 16.271 điểm, S&P lên 63 điểm, 5.127 điểm. Dầu thô thì sáng nay giảm một chút xíu thì xin lỗi, nó lên lại một chút xíu nữa, dầu thô lại lên lại, ví dụ như xin lỗi một chút xíu, dùng coi dầu thô thì nó lên đến 74 xu, hiện tại là 78.78 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên được 25.20 xu, 2.333.80 xu cho một ao vàng, các quý vị. Lãi suất 15 năm ngày là 6.76, 30 năm là 7.35. Ở Việt Nam vàng mua vào là 84.300.000 đồng cho một lượng, bán là 86.500.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên rất là thú vị. Cái anh chàng Elon Musk này đó, thì ngày chiều ngày hôm qua thì trong cuộc họp báo tầm tàm, nói chuyện tầm tàm đó, thì anh nói rằng anh cũng đang gọi mời ông Warren Buffett nên mua cái cổ phiếu của Tesla. Ví dụ nghĩ rằng nếu mà ông này, chỉ cần ông Warren Buffett này mà mua cổ phiếu Tesla, Tiến Dũng sẽ là người đầu tiên mua trên Tesla. Tại vì ông này, anh Tiến Dũng nghĩ rằng ông sẽ không mua, cái gì. Chỉ cần ông mua 1.000 cổ phiếu của Tesla thôi, là Tesla có thể gọi là bọc thêm cánh, hổ bọc thêm cánh. Cái anh chàng này đâu có cần ông mày mua hắn 1 triệu hay là 10 triệu hay 1 triệu cổ phiếu của Tesla đâu. Chỉ cần mua một cái phần nhỏ thôi là chắc chắn Tesla sẽ có cơ hội lên rất là mạnh. Ngày anh này chỉ gọi thôi mua Tesla đi. Sau khi anh thấy là ông này bán cổ phiếu của 7 công ty mà ông này bán ngày lễ vừa rồi bán sạch luôn. Đầu tiên là Apple, ông bán được 100 triệu lần. Rồi sau đó là ông bán hết cổ phiếu của Paramount. Rồi SP ông cũng bán luôn trên 79 triệu cổ phiếu luôn. Ông ôm tiền mặt rất là nhiều. Cái lý do mà mình thấy là tại sao bán cổ phiếu ôm tiền mặt, tại vì ông bắt đầu có cái suy nghĩ về AI, cái chuyện AI tức là về cái trí thông minh điện tạo đó. Khi được hỏi rằng cái artificial intelligence ông nghĩ như thế này, thì ông nói rằng nó giống như là một ông kinh phiêu rất là hoang mang. Ông dùng cái từ là tôi hoang mang. Nó tốt thì tốt thật, nhưng mà nó tệ thì cũng sẽ rất là tệ. Và người ta hỏi là gì thì ông nghĩ, ông nói như vậy thì cái ý là như thế nào, thì ông chỉ thí dụ. Và mình nghĩ là thí dụ rất là chính xác. Nó giống như cái thần đèn, các vị có từng coi những cái bộ phim mà cổ tích về thần đèn Aladdin đó, thì ông giống như vậy. Ông nói rằng cái thần đèn khi mà chúng ta rút ra khỏi cái đèn rồi đó, thì nó lúc đầu cái thần đèn đã ra rồi đó, chúng ta không thấy là bắt ông chui lại cái đèn này, đúng không? Quý vị đồng ý không? Thí dụ đèn nó thoát khỏi cái đèn rồi đó, thì ông không bao giờ chui lại cái đèn. Và sau đó ông sẽ làm mây làm gió, ông phải giúp người ta, ông sẽ hại người ta được. Thì cái AI nó giống như vậy. Nó có thể giúp do những công ty phát triển mạnh hơn, lẹ hơn. Trước đây dù như chúng ta làm một cái system gì đó, mất cả nhiều cái người ngồi lại làm. Thì bây giờ chỉ cần cái AI nó vào, nó xếp xong hết. Nhiều người làm mà, chỉ cần viết một bài văn, 1.000 trang, AI sẽ viết cho mình, chỉ cần đánh vào là từ đây nước Việt Nam, diễn tả nước Việt Nam. Nhưng thí dụ thôi nha, bạn describe Việt Nam, how you describe Việt Nam, ví dụ how chúng ta diễn tả Việt Nam, một cái bấm thông cá thôi, viết một cuốn sách luôn. Tức là trong vòng một nốt nhạc là một cuốn sách nói về Việt Nam nó hiện ra. Đó là cái công nghệ AI. Bởi vì tuyệt vời quá đi. Nhưng ông nói rằng nếu một ngày nào đó cái AI này nó chuyển ra, nó sử dụng giống như là vũ khí hạt nhân thì như thế nào? Rất là hoang mang, đó là scare hell out of me. Tức là ông nói rằng nó làm tôi sợ quá khi nghĩ đến điều đó. Có một cách nữa thì nghĩ rằng ông cũng rất khó khi mà mua cổ phiếu từ những cái công ty, tất cả những công ty hiện tại giờ đang sử dụng cái AI rất là nhiều. Khi mà ông sử dụng như vậy, công ty hôm nay nó làm lên không nói diễn luôn thì ông rất là sợ. Nên hiện tại cái công ty này là Berkshire Hathaway này đó, tiền mặt rất là nhiều, một cái núi tiền mặt đang cầm ở đó mà chưa có điều đầu tư đến nào. Và anh chàng Elon Musk này, mua Tesla đi thì tôi nghĩ rằng ông sẽ không mua. Ông không cần ông mua nhiều, ông chỉ cần mua một chút xíu thôi là cái cổ phiếu của Tesla sẽ lên rất là nhiều. Và kể có nhiều người chưa tưởng tượng, cái lên hình dung là tại sao vậy, thì ông này giống như cái nghề tài phiệt về cổ phiếu. Ông giống như con cá nhà tán đó, thì biết con cá nhà tán ăn cá đó, nó hả miệng thôi cá đi vào, rồi hai bên mang này con cá nó chui ra, rồi những con cá lớn nó chui vô bụng, con cá nhỏ nó chui ra bên hông. Nhưng những cá nhỏ bên hông này nó lại bị những cái con bên hông đi kè theo, con cá kềm á, đi xung quanh ăn hết những cá đó. Thì ông này giống như con cá nhà tán bự vậy đó, việc trước ông nuốt cổ phiếu thì những người đi theo ông mua cái gì thì họ mua theo cái đó. Nên ông này có một cái sức hút rất là mạnh đối với những cái nhà gọi là những cái nhà broker hiện tại bây giờ. Và thì cái tiếp thì cái liên quan đến Sriracha, thì cũng biết rồi, Sriracha hiện tại giờ đang bị short cái gì, liên bị short tại vì cũng có nhiều cái bản tin rằng trước đây quý vị có thấy rằng Sriracha là một cái nhà độc quyền, họ làm tương ớt Huy Phong đó, là một người chủ là người Việt Nam đi vượt biên, nhưng mà sau này ông người phỏng vấn thì nó là người ngoài, người Trung Quốc, người ta. Và khi mà cái thông tin mà được đưa ra cách đây vài ngày trước thì thông tin Huy Phong nói rằng Sriracha sẽ bị short trong những ngày tới và có thể trở lại bán bình thường vào tháng 9, tức là Labor Day. Thì người ta hỏi là ủa tại sao vậy? Vì họ nói họ bị short về những cái jalapeno, tức là ớt mễ, cái vị. Lý do vì tại sao trước đây không short, bây giờ short. Cái vị cái hy vọng cái chợ hiện tại vậy, tất cả chục loại Sriracha, chục loại chili sauce khác nhau. Và những cái này đều có một mẫu số chung rằng làm từ ớt, đúng không? Vậy thì trước đây có một người làm thì ớt nhiều họ lấy nhiều, tức là không có bị short, bị thiếu. Bây giờ nhiều công ty sản xuất ớt giống nhau thì bây giờ cái ớt này sẽ chia ra làm cho Sriracha đang bị đầu thiếu. Khoảng gần một năm trước đó, khi mà thông tin Sriracha bị short đó, thì gọi như cả thế giới này nó bắt đầu nó điên đảo lên. Ớt không ăn phở, không có tương ớt, không giống ai. Và nhiều công ty đã bắt kịp cái thời điểm này, họ làm tương ớt. Họ làm tương ớt và bây giờ thì cái thông tin được đưa ra thì ví dụ đấy là mọi người rất là bình thường. Sriracha cứ bị sốt hay ngay cả thậm chí đóng cửa luôn thì cũng không có bao nhiêu người care về Sriracha. Những điều bị gây rõ đúng không? Loại chợ bây giờ Sriracha vẫn bán bình thường. Không ai mà sắp hàng bao mua cái Sriracha 20 đồng, 50 đồng như trước đây. Nên cái bản tin này nó là buồn, nhưng mà thật sự là không buồn lắm nha. Rule 21, bản tin này thật sự là buồn. Bởi vì thường thường đi shopping á, chúng ta thấy những cái cửa tiệm nó chia ra nhiều tầng lớp lắm, những người lớn tuổi, người sồn sồn, những người trẻ tuổi. Và Rule 21 là một trong những cái thương hiệu về thời trang mà tuổi trẻ rất là thích. Rule 21, tức là 21 để xuống tổng hơn nữa. Và khoảng chừng 4-5 năm về trước đó, thì cái cửa tiệm mà Rule 21 này bán đồ rất là ok, họ mở thêm nữa. Nhưng mà sau khi mà có những cái cửa tiệm bán online, rồi Amazon bán những cái thời trang rẻ, rồi Timu ra, rồi Shein ra, bắt đầu người ta mua được rẻ, rồi là con cũng khỏe, rẻ bình đẹp, là những cái thương hiệu này. Và từ từ Rule 21 mất đi chỗ đứng của mình, thậm chí Forever 21 cũng vậy luôn. Có nhiều cái thương hiệu hiện tại thì cũng đang rất là thê thảm, khi mà online người ta mua nhiều quá đi, người ta không quan tâm và đi vào cửa tiệm. Trước đây thì những truyền thống brick and mortar, người ta đi vào tiệm, người ta lựa từng cái áo, rờ từng cái áo, thích cái nào họ thử là họ mua. Bây giờ không cần nữa, online mua về, không thích trả lại bình thường, thậm chí họ được free cái đó luôn. Thì cái Rule 21 này trong một thời gian 3 năm trở lại đây á, họ gọi là chiến đấu chống trả, rồi bỏ tiền vào, rồi cắt giảm nhân viên, cắt giảm đủ thứ hết, cuối cùng chịu không nổi. Và ngày hôm qua thì họ tuyên bố là họ sẽ đóng cửa toàn bộ cửa tiệm Rule 21, tổng số trên 543 cửa tiệm. Thì bản tin thật là buồn. Và thấy rằng khi mà họ đóng cửa như vậy rồi, cái Chapter 11, tức là để đó ai sẽ mua thì mua, mình nghĩ rằng wow, chắc không ai mua đâu. Và tình kinh tế thì nó vẫn tệ như ngày nào, chứ không phải bởi vì nó là tình kinh tế nó better hơn, sáng sủa hơn, nó vẫn còn rất là tệ. Nhưng mà tôi thấy nó giống như một cái, quý vị nào mà thấy cái nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại hay toàn thế giới đó, rất nhiều người hỏi rằng ổn, cách giảm lãi suất như vậy thì kinh tế nó còn better hơn hay không, thì trả lời một lần nữa là không. Tại vì cắt giảm lãi suất hay không giảm lãi suất gì đó thì ngay cả lãi suất có go back to zero is nothing better. Bởi vì cái trường hợp hiện tại bây giờ, cái kinh tế khó khăn không phải Hoa Kỳ, kinh tế khó khăn là trên toàn cầu. Nếu quý vị nói là Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất thì có được thì có better hơn hay không, thì nghĩ rằng nó sẽ xem thôi quý vị, nó sẽ xem thôi. Nhưng quan trọng là nếu mà lên lương thì ok, tại lạm phát vẫn tăng lên bình thường, thì cái giảm lãi suất họ cũng chẳng có, lạm phát cũng chẳng giúp đỡ được bao nhiêu hết. Nên dù có cắt giảm lãi suất cỡ nào đi nữa thì kinh tế vẫn tệ. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng của sáng nay, nói về California. Thì biết rằng ông thống đốc tiểu bang này là ông Gavin Newsom. Thì khoảng hồi đầu năm, chính xác là cuối năm 2023, thì ông nói rằng tất cả những cái chuỗi nhà hàng, tức là về những cái nhà hàng mà nhà franchise đó, phải nâng tiền nhân viên lên 20 đồng là minimum wage cho một giờ. Từ ngay lúc đó là bắt đầu họ chỉnh menu lại, đồng thời họ cộng thêm những cái tiền, nó gọi là tiền chân phi hay là những cái tiền bình lệ add theo vào. Thì họ nói rằng những cái surcharge như vậy đó thì giúp cho họ có tiền để trả nhân viên. Họ surcharge nào là tiền service fee. Trước đây 6 người thì chọn, bây giờ thì không cần 6 người họ cũng chọn rồi. Cái này chúng ta nói tình hình ở California thôi nha. Rồi sau này thì họ nói ồ chọn thêm cái tiền để mua heo bảo hiểm cho nhân viên, chọn vốn lương. Và ngày hôm qua thì ông này nói rằng ông sẽ ban luôn cái trường hợp chân phi, những cái đó là bị phạt liền. Sau ngày 1 tháng 7, cái cửa nhà hàng nào mà lấy tiền phi này thì bị phạt. Và ngay từ lúc đó là không có phải là họ không lấy tiền nữa, em xui đâu, tất cả nhà hàng bắt đầu nâng lên từ cái menu của mình, chẳng hạn như $1 thì lên đồng 15 xu, 20 xu để bù lại cái tiền $20 minimum wage ở California. Và kết luận rằng một ngày nào gần đây, chẳng hạn như sau 1 tháng 7, quý vị nào qua California mà ăn uống đó, thì đều cho rằng đây là một cái hành động xa xỉ. Hoặc là cái cư dân ở California nếu mà đi ăn tiệm sau ngày 1 tháng 7, họ cho đó là cái hành động xa xỉ, bởi vì nó không còn rẻ như trước đây nữa mà sẽ lên rất là mắc cái tiền, bởi vì họ nâng giá lên để catch up cái tình hình về nâng cái tiền minimum wage lên cho nhân viên của mình. Hy vọng rằng Texas sẽ không bị giống như vậy.
Vâng, với việc mà ông thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom mà nâng cái mức lương tối thiểu ở cho những cửa hàng bán thức ăn nhanh đó, thì nhìn một cách thiển cận thì nó có vẻ như là giúp cho người lao động tăng thêm cái thu nhập, nhưng mà về những cái hậu quả đứng đằng sau đó là có thể làm cho mất thêm công ăn việc làm, tại vì những cái chủ doanh nghiệp họ không có handle nổi những cái chi phí trong cái small business của mình. Họ sẽ có nhiều cách, hoặc là giảm bớt số lượng nhân viên, cũng như đồng thời là về phía người tiêu dùng thì tăng cái giá cả lên, thì nói chung cuộc sống khó khăn càng thêm khó khăn hơn, đúng không tiêu dùng?
Vâng, hoàn toàn chính xác là như vậy Dũng Nghiêm. Thì Dũng hy vọng rằng sau cơn mưa trời lại sáng thì chúng ta chờ xem khoảng sau tháng 11 này nó có gì tệ hơn hay không, hay nó tệ hơn thì coi như tình hình chung của quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.